Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Văn Thù: Đức Như Lai đa bảo diệt độ từ lâu đây, sẽ vì các ông mà khiến cho vị Bồ Tát đó hiện thân tướng. Giảng giải: Lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Đức đa bảo Như Lai diệt độ từ lâu đây sẽ thuận theo yêu cầu của các ông đại chúng mà khiến cho Bồ Tát Diệu Âm hiện sắc tướng để cho các ông thấy. Kinh văn: Lúc đó Đức Phật đa bảo liền bảo vị Bồ Tát đó: Thiện nam tử, đến đây Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi muốn thấy thân của ông. Giảng giải: Lúc đó Đức đa bảo Như Lai bảo Bồ Tát Diệu Âm rằng: Thiện nam tử, đến đây có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi muốn gặp ông. Kinh văn: Lúc đó Bồ Tát Diệu Âm ở cõi nước kia ẩn thân cùng với 84,000 vị Bồ Tát cùng nhau đến các cõi nước đi qua, đều có 6 thứ chấn động, thấy đều mưa xuống hoa sen bảy báo và 100,000 thứ nhạc trời, chẳng cổ động mà tự vang lên. Giảng giải: Lúc đó Bồ Tát Diệu Âm ở thế giới Tịnh Quang Trang Nghiêm về phương đông ẩn thân. Ngài thống lãnh 84,000 chúng Bồ Tát, mọi người đều cùng nhau đi đến hội Pháp Hoa ở thế giới Ta Bà nghe kinh Pháp Hoa. Các cõi nước mà các ngài đi qua đều có 6 thứ chấn động, đều mưa hoa sen bảy báo, lại có 100,000 thứ nhạc trời, chẳng cần cổ động mà nhạc trời tự nhiên diện tấu âm nhạc rất hay, nghe rất êm tai. Kinh văn: Mắt của vị Bồ Tát đó như hoa sen xanh rộng lớn, ví như 100,000 vạn mặt trăng hợp lại, diện mạo đoan chánh xinh đẹp, thân màu vàng thật, có vô lượng 100,000 công đức trang nghiêm, uy đức dũng mãnh, quang minh chiếu sáng, các tướng đầy đủ, thân kiên cố như Na La Diên. Giảng giải: Vị Bồ Tát Diệu Âm đó, mắt của ngài rộng lớn như lá hoa sen xanh, sáng suốt vô cùng, ví như 100,000 vạn mặt trăng hợp lại, diện mạo của ngài đoan chánh xinh đẹp, càng siêu hơn là cảnh giới này. Thân thể của ngài màu vàng tía, có vô lượng công đức trang nghiêm thân. Uy đức của ngài rất dũng mãnh, do đó có uy đáng sợ, quả đức đáng kính. Quang minh chiếu soi tất cả, bất cứ là một tướng nào cũng đều đầy đủ viên mãn trang nghiêm. Thân của ngài kiên cố như Na La Diên, nghĩa là kim cang lực sĩ, vĩnh viễn chẳng hư hoại. Đó là thân tướng thù thắng của Bồ Tát Diệu Âm, chẳng phải các Bồ Tát khác có thể sánh bằng ngài được. Kinh văn: Ngồi trên đài bảy báo thăng lên hư không, cách mặt đất 7 cây đa la. Các chúng Bồ Tát cung kính dây quanh, đi đến núi Kỳ Xà Quật, thế giới Ta Bà. Giảng giải: Bồ Tát Diệu Âm ngồi trên đài hoa sen bảy báo thăng lên hư không, cách mặt đất 7 cây đa la, tức là mỗi cây đa la cao khoảng 60 thước. 84,000 chúng Bồ Tát cung kính dây quanh ngài bốn phía, cùng đi đến núi Kỳ Xà Quật, thế giới Ta Bà. Kinh văn: Đi đến rồi, bước xuống đài bảy báo, đem chuỗi ngọc giá trị 100,000 lạng vàng, cầm đến chỗ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đầu mặt lễ dưới chân Phật, dâng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, Đức Phật Tịnh Hoa Tứ Dương Trí hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh, ít phiền não, mạnh giỏi, tứ đại điều hòa chăng? Việc đời nhẫn được chăng? Chúng sinh dễ độ chăng? Chúng sinh chẳng nhiều tham dục, sân hận, ngu si, đố kỵ, kiêu mạn chăng? Chẳng có kẻ bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính bậc sa môn, tâm tà kiến bất thiện, chẳng nhiếp năm tình chăng. Giảng giải. Bồ Tát Diệu Âm đến núi Kỳ Xà Quật rồi, bèn bước xuống đài bảy báo, tay cầm chuỗi ngọc quý nhất giá trị 100.000 lạng vàng, cúng dường cho Đức Phật Thích Ca. Đến chỗ Đức Phật rồi, năm thệ sát đất hướng về Đức Phật đảnh lễ, dâng chuỗi ngọc lên, bèn nói với Đức Phật: Đức Thế Tôn, thầy của con là Đức Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí, có hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh ít phiền não chăng, mạnh khỏe chăng, đi đứng nằm ngồi có an lạc chăng, đất nước gió lửa có điều hòa chăng, đối với việc thế gian vẫn nhẫn nhục được chăng, hết thảy chúng sinh có dễ giáo hóa chăng. Đại khai chúng sinh chẳng có nhiều tham dục, sân hận, ngu si, chẳng đố kỵ, cũng chẳng kiêu mạn chăng. Chẳng có chúng sinh bất hiếu với cha mẹ chăng. Chẳng có tín đồ chẳng cung kính bậc sa môn chăng. Phàm là gặp bậc sa môn, tức tỳ kheo tăng, phải cung kính đảnh lễ. Bất cứ họ tu hành như thế nào, đều phải cung kính. Vì sao? Vì họ đắp y cà sa, đại biểu cho Phật Pháp, cung kính y cà sa của họ mặc. Người tại gia không thể phê bình chỉ trích lỗi lầm của người xuất gia. Nếu không thì gieo trầm xuống nhân đọa địa ngục, lúc đó hối cải cũng đã muộn. Phàm là Phật giáo đồ thì phải cung kính Tam Bảo. Lại hỏi, tất cả chúng sinh có tà kiến chăng? Có tâm chẳng lành chăng? Tức là thân xuất gia mà tâm chẳng xuất gia, có thu nhiếp năm tình chăng? Chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển chăng? Năm tình nghĩa là hỷ, nộ, ái, ác, dục. Kinh văn: Đức Thế Tôn, chúng sinh có hàng phục được các ma oán chăng? Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu, ở trong tháp bảy báo có đến nghe pháp chăng? Lại thăm hỏi Đức Đa Bảo Như Lai an ổn ít phiền não, kham nhẫn trụ lâu chăng? Giảng giải. Bồ Tát Diệu Âm lại gọi một tiếng: Đức Thế Tôn, hết thảy chúng sinh có hàng phục được các ma oán chăng? Ma có bốn thứ: một, ngũ ấm ma, sắc thọ tưởng hành thức, năm con ma hay sinh ra mọi thứ khổ não. Hai, phiền não ma, tham sân si mạng nghi, năm con ma hay khiến cho thân tâm phiền não. Ba, tử ma, ma hay đoạn mạng căn. Bốn, thiên ma, ma hay đoạn huệ mạng. Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ lâu xa về trước, trụ ở trong bảo tháp, có đến nghe kinh Pháp Hoa chăng? Bồ Tát Diệu Âm tất nhiên nhìn thấy Đa Bảo Như Lai trụ ở trong bảo tháp, tại sao con phải hỏi nữa? Vì Bồ Tát Diệu Âm đại biểu cho thầy của Ngài, tức Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí, thăm hỏi Phật Thích Ca, cho nên mới hỏi như thế, biểu thị lễ nghi. Vì Đức Đa Bảo Như Lai đã từng phát nguyện, phàm chỗ nào giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ngài nhất định đến trước để nghe Pháp. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm mới hỏi như thế. Bồ Tát Diệu Âm thấy tháp bảy báo xuất hiện ở trong hư không, Ngài lại hỏi Đức Đa Bảo Như Lai có mạnh giỏi hay chăng, có an ổn chăng, ít phiền não chăng, kham nhẫn ở lâu được chăng. Kinh văn: Đức Thế Tôn, nay con muốn thấy thân của Đức Phật Đa Bảo, xin Đức Thế Tôn chỉ cho con, để cho con được thấy. Giảng giải. Bồ Tát Diệu Âm lại nói: Đức Thế Tôn, bây giờ con muốn thấy thân tướng của Phật Đa Bảo, xin Đức Thế Tôn từ bi chỉ thị cho con, để cho con được thấy Đức Đa Bảo Như Lai. Kinh văn: Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Phật Đa Bảo rằng: Bồ Tát Diệu Âm đây muốn được thấy thân của Ngài. Giảng giải. Lúc đó Đức Phật Thích Ca nói với Phật Đa Bảo rằng: Vị Bồ Tát Diệu Âm này muốn thấy Ngài có thể được chăng? Kinh văn. Lúc đó Đức Phật Đa Bảo nói với Bồ Tát Diệu Âm rằng: lành thay, ông gì cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghe kinh Pháp Hoa và gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà đến nơi này. Giảng giải. Lúc đó Đức Phật Đa Bảo bảo Bồ Tát Diệu Âm rằng: lành thay, ông gì cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nghe kinh Pháp Hoa và muốn gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nên từ cõi Tịnh Hoa Trang Nghiêm ở phương Đông mà đến hội Pháp Hoa núi Linh Thứ ở thế giới Ta Bà. Kinh văn. Bấy giờ Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm đó trong căn lành gì, tu công đức gì mà được thần lực như thế? Giảng giải. Lúc đó ở trong pháp hội có vị Bồ Tát hiệu là Bồ Tát Hoa Đức bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát Diệu Âm đó trong đời quá khứ, Ngài gieo trồng căn lành gì, tu công đức gì mà có sức thần thông như thế? Kinh văn. Đức Phật bảo Bồ Tát Hoa Đức rằng: Trong quá khứ có vị Phật hiệu là Vân Lôi Âm Dương Như Lai ứng cúng chánh biến tri, nước đó tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên là Hỷ Kiến. Bồ Tát Diệu Âm ở trong một dạng 2000 năm dùng 10 dạng thứ âm nhạc cúng dường Phật Vân Lôi Âm Dương và dâng lên cúng dường 8 dạng 4000 cái bát bằng 7 báo. Nhờ nhân duyên quả báo đó nên này được sinh vào cõi nước của Đức Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí, có sức thần thông như thế. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát Hoa Đức rằng: Ở trong đời quá khứ có vị Phật hiệu là Vân Lôi Âm Dương, đầy đủ 10 hiệu. Cõi nước của Ngài tên là Hiện Nhất Thiết Thế Gian, kiếp tên là Hỷ Kiến. Bồ Tát Diệu Âm ở chỗ Phật Vân Lôi Âm Dương trải qua một dạng 2000 năm, dùng 10 dạng thứ âm nhạc cúng dường Phật, lại dâng cúng 8 dạng 4000 cái bát bằng 7 báo. Nhờ nhân duyên quả báo đó nên được sinh vào cõi nước của Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí, mới có sức đại thần thông như thế. Kinh văn. Hoa Đức, ý của ông thế nào? Thuở đó Bồ Tát Diệu Âm ở chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Dương cúng dường âm nhạc và dâng cúng bát báo, đâu phải là người nào khác, này chính là Đại Bồ Tát Diệu Âm này vậy. Giảng giải. Đức Phật lại gọi một tiếng: Bồ Tát Hoa Đức, ý của ông thế nào? Bồ Tát Diệu Âm ở chỗ Đức Phật Vân Lôi Âm Dương cúng dường âm nhạc và dâng cúng tam bảo bát bằng 7 báo, ông có biết là ai chăng? Tức là Bồ Tát Diệu Âm này vậy. Kinh văn. Hoa Đức, Bồ Tát Diệu Âm đó đã từng cúng dường gần gũi vô lượng các đức Phật, từ lâu đã trồng công đức, lại gặp hằng hà sa trăm ngàn vạn ức na do tha các đức Phật. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca lại gọi một tiếng: Bồ Tát Hoa Đức, vị Bồ Tát Diệu Âm này trong quá khứ đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, lại từng gần gũi vô lượng chư Phật, từ lâu xa đến nay đã gieo trồng vô lượng gốc công đức, lại gặp hằng hà sa số trăm ngàn vạn ức na do tha các đức Phật. Kinh văn. Hoa Đức, ông chỉ thấy thân của Bồ Tát Diệu Âm ở đây, nhưng Bồ Tát đó hiện đủ thứ thân ở khắp mọi nơi, để vì các chúng sinh diện nói kinh điển này. Giảng giải. Đức Phật lại gọi một tiếng: Bồ Tát Hoa Đức, hiện tại ông chỉ thấy thân của Bồ Tát Diệu Âm ở trong pháp hội này, song vị Bồ Tát đó thị hiện đủ thứ thân ở khắp mọi nơi để vì tất cả chúng sinh diện nói kinh Pháp Hoa này. Kinh văn: Hoặc hiện thân Phạm Dương, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Trời Tự Tại, hoặc hiện thân Trời Đại Tự Tại, hoặc hiện thân Thiên Đại Tướng Quân, hoặc hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Dương, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh Dương, hoặc hiện thân các ông vua nhỏ, hoặc hiện thân trưởng giả, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân tể quan, hoặc hiện thân bà la môn, hoặc hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, hoặc hiện thân phụ nữ tể quan, hoặc hiện thân phụ nữ bà la môn, hoặc hiện thân đồng nam, đồng nữ. Giảng giải. Bồ Tát Diệu Âm đến khắp mọi nơi vì chúng sinh diện nói kinh Pháp Hoa mà hiện đủ thứ thân hình, có khi hiện thân Đại Phạm Thiên Dương, có khi hiện thân Đế Thích, có khi hiện thân Trời Tự Tại, có khi hiện thân Trời Đại Tự Tại, có khi hiện thân Thiên Đại Tướng Quân, có khi hiện thân Tỳ Sa Môn, hoặc hiện thân Chuyển Luân Thánh Dương, thân các ông vua nhỏ, thân trưởng giả, thân cư sĩ, thân tế quan, thân bà la môn, thân tỳ kheo, thân tỳ kheo ni, thân cư sĩ nam, thân cư sĩ nữ, thân phụ nữ trưởng giả, thân phụ nữ tế quan, thân phụ nữ bà la môn, thân đồng nam, thân đồng nữ. Tóm lại, đáng dùng thân gì độ được thì hiện thực đó để vì họ nói kinh Pháp Hoa. Tại sao? Vì giống thân phận thì dễ giao hòa, khiến cho chúng sinh chẳng có tự ti mặc cảm. Kinh văn: Hoặc hiện thân trời rồng và xoa, càn thác bà, Atula, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la già, người chẳng phải người để diễn nói kinh này. Giảng giải. Bồ Tát Diệu Âm vì diễn nói kinh này mà tùy theo căn cơ hiện thân hình, hoặc là hiện ra thân trời rồng tám bộ chúng, hoặc hiện thân người chẳng phải người để diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này, giáo hóa tất cả chúng sinh. Kinh văn: Hoặc trong các địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và nơi các thứ nạn đều cứu giúp, cho đến nơi hậu cung của vua cũng biến làm thân nữ để diện nói kinh này. Giảng giải. Bồ Tát Diệu Âm ở trong ba cõi 25 hữu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và chúng sinh đuôi mù cầm điếc chẳng được nghe kinh, Ngài đều dùng thần thông cứu giúp họ thoát khỏi nơi chướng nạn để được gặp Tam Bảo, độ tất cả khổ ách. Bồ Tát Diệu Âm chẳng những cứu giúp chúng sinh ở trong tam đồ bát nạn, mà cho đến ở nơi hậu cung của nhà vua, Ngài cũng biến ra thân người nữ để vì phi tần cung Nga thể nữ diện nói kinh Pháp Hoa, khiến cho họ lìa khổ được vui, để đời sau có thể chuyển làm thân nam. Kinh văn: Hoa Đức, Bồ Tát Diệu Âm đó hay cứu giúp các chúng sinh ở thế giới Ta Bà. Bồ Tát Diệu Âm đó biến hóa thị hiện đủ thứ thân hình như thế ở tại thế giới Ta Bà này để vì các chúng sinh diện nói kinh này. Nhưng thần thông trí huệ biến hóa của Ngài chẳng có tổn hoại giảm bớt. Giảng giải. Đức Phật lại gọi một tiếng: Bồ Tát Tú Dương Hoa, vì Bồ Tát Diệu Âm này hay cứu giúp hộ hết thảy chúng sinh ở thế giới Ta Bà. Vì Bồ Tát đó tuy hiện biến hóa đủ thứ thân hình như thế để vì tất cả chúng sinh ở thế giới Ta Bà diện nói kinh điển này, song thân thông biến hóa trí huệ của Ngài chẳng có tổn hại, cũng chẳng có giảm bớt. Kinh văn: Bồ Tát đó dùng bao nhiêu trí huệ chiếu soi thế giới ta bà, khiến cho tất cả chúng sinh ai nấy đều biết Phật Pháp. Ở trong mười phương hằng hà sa số thế giới cũng lại như thế. Giảng giải. Vị Bồ Tát đó dùng đủ thứ trí huệ quang minh để chiếu soi thế giới ta bà, khiến cho tất cả chúng sinh ai cũng đều biết về Phật Pháp. Chẳng những ở thế giới ta bà là như thế, mà trong mười phương hằng hà sa số thế giới cũng đều như thế. Do đó, đủ biết lòng từ bi của Bồ Tát Diệu Âm rộng lớn vô biên cỡ nào. Kim văn. Nếu người đáng dùng thân thanh văn độ được, thì Ngài liền hiện thân thanh văn để vì họ nói Pháp. Người đáng dùng thân Bích Chi Phật độ được, thì Ngài liền hiện thân Bích Chi Phật để vì họ nói Pháp. Người đáng dùng thân Bồ Tát độ được, thì Ngài liền hiện thân Bồ Tát để vì họ nói Pháp. Người đáng dùng thân Phật độ được, thì Ngài liền hiện thân Phật để vì họ nói Pháp. Tùy nhân duyên đáng được độ, thì Ngài vì họ hiện đủ thứ các thân hình như thế, cho đến đáng dùng sự diệt độ mà độ được họ, thì Ngài cũng thị hiện sự diệt độ. Giảng giải. Nếu như có chúng sinh đáng dùng thân thanh văn để độ được họ, thì Ngài liền hiện thân thanh văn để vì họ nói Pháp. Đáng dùng thân Bích Chi Phật để độ được họ, thì Ngài liền hiện thân Bích Chi Phật để vì họ nói Pháp. Đáng dùng thân Bồ Tát để độ được họ, thì Ngài liền hiện thân Bồ Tát để vì họ nói Pháp. Chúng sinh đáng dùng thân Phật để độ được họ, thì Ngài liền hiện thân Phật để vì họ nói Pháp. Còn có rất nhiều chúng sinh tuy thuận nhân duyên đáng được độ, thì vì họ hiện thân để giáo hóa họ, vì họ nói Pháp. Cho đến dùng thân hình vào Niết Bàn để độ được họ, thì Ngài thị hiện Niết Bàn để độ họ. Kinh văn. Hoa Đức. Đại Bồ Tát Diệu Âm thành tựu sức đại thần thông trí huệ, việc đó là như thế. Giảng giải. Phật lại gọi một tiếng: Bồ Tát Hoa Đức, vị Đại Bồ Tát Diệu Âm đó thành tựu sức đại thần thông trí huệ, thật sự là cảnh giới như thế. Kim văn. Bấy giờ Bồ Tát Hoa Đức bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm đó trồng sâu căn lành. Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát đó trụ vào tam muội gì mà có sự biến hiện độ thoát chúng sinh như thế. Giảng giải. Lúc đó Bồ Tát Hoa Đức lại bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát Diệu Âm đó trong căn lành rất là sâu dày. Đức Thế Tôn, vị Bồ Tát Diệu Âm đó trụ vào tam muội gì mà có thần thông biến hiện như thế, có thể biến hóa hiện thân khắp nơi để vì chúng sinh nói Pháp độ thoát chúng sinh. Kinh văn. Đức Phật bảo Bồ Tát Hoa Đức: Thiện nam tử, ta muội đó tên là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân. Bồ Tát Diệu Âm trụ vào ta muội đó hay làm lợi ích vô lượng chúng sinh như thế. Giảng giải. Đức Phật bảo Bồ Tát Hoa Đức: Thiện nam tử, ta muội đó tên là Hiện Nhất Thiết Sắc Thân, nghĩa là chẳng động đạo tràng mà có thể hiện tất cả thân hình chúng sinh để vì họ nói Pháp. Bồ Tát Diệu Âm trụ ở trong tam muội đó để lợi ích vô lượng chúng sinh trong mười phương thế giới. Kinh văn. Khi nói phẩm Bồ Tát Diệu Âm này, thì 84,000 người cùng đi đến với Bồ Tát Diệu Âm thấy đều đắc được tam muội Hiện Nhất Thiết Sắc Thân. Vô lượng chúng Bồ Tát ở thế giới ta bà này cũng đắc được tam muội đó và Đà La Ni. Giảng giải. Khi đang nói phẩm Bồ Tát Diệu Âm này, thì 84,000 vị Bồ Tát cùng đi đến với Bồ Tát Diệu Âm từ cõi Tịnh Hoa Trang Nghiêm ở phương Đông thấy đều chứng được Hiện Nhất Thiết Sắc Thân tam muội. Vô lượng chúng Bồ Tát ở cõi Ta Bà cũng đắc được tam muội đó và pháp môn Đà La Ni. Kinh văn: bấy giờ Đại Bồ Tát Diệu Âm cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp của Đức Phật Đa Bảo rồi, bèn trở về nước của Ngài. Đi ngang qua các cõi nước đều có sáu thứ chấn động, lại mưa xuống các hoa sen báo và vang lên trăm ngàn vạn ức đủ thứ âm nhạc. Giảng giải: lúc đó Đại Bồ Tát Diệu Âm cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp của Phật Đa Bảo rồi, bèn trở về cõi nước Tịnh Hoa Trang Nghiêm ở phương đông. Các nước đi ngang qua thấy đều có sáu thứ chấn động, lại mưa xuống hoa sen báo và tấu lên trăm ngàn vạn ức các thứ âm nhạc rất long trọng, biểu thị sự hoan nghênh. Kinh văn: sau khi về đến nước của Ngài rồi, cùng với 84.000 vị Bồ Tát vây quanh, đi đến chỗ Đức Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí, bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, con đã đến thế giới Ta Bà lợi ích chúng sinh, được gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và thấy tháp của Đức Phật Đa Bảo, lễ lạy cúng dường. Giảng giải: sau khi Bồ Tát Diệu Âm trở về nước của Ngài rồi, bèn cùng với 84.000 vị Bồ Tát vây quanh đi đến chỗ của Phật Tịnh Hoa Tú Dương Trí để báo cáo sự việc đã đi qua, bèn nói rằng: Đức Thế Tôn, con đã đi đến thế giới Ta Bà, đã làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Chúng con đều gặp Phật Thích Ca Mâu Ni và tháp của Đức Phật Đa Bảo, chúng con đã lễ lạy cúng dường. Kinh văn: lại gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử và thấy Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Đắc Cần Tinh Tấn Lực, Bồ Tát Dụng Thí vân vân, cũng khiến cho 84.000 vị Bồ Tát này được tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Giảng giải: chúng con lại gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Đắc Cần Tinh Tấn Lực, Bồ Tát Dụng Thí vân vân, các đại Bồ Tát, cũng khiến cho 84.000 vị Bồ Tát cùng đi với con đều chứng được tam muội hiện nhất thiết sắc thân. Kinh văn: khi nói phẩm Bồ Tát Diệu Âm lai giảng này thì có 42.000 vị thiên tử đắc được vô sinh pháp nhẫn. Bồ Tát Hoa Đức đắc được tam muội pháp hoa. Giảng giải: khi Phật nói phẩm Bồ Tát Diệu Âm giảng lai này thì 42.000 vị thiên tử ở trong pháp hội đều chứng được vô sinh pháp nhẫn. Bồ Tát Hoa Đức cũng chứng được tam muội pháp hoa.